Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đại Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng. Chúc một ngày đầu tuần thật vui anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần ở bên Dallas. Bây giờ chúng ta thấy là ngày nào cũng lên tới con số 8 rồi. Lâu lắm rồi nó mới lên như vậy. Và quý vị cũng thấy là thời tiết của mùa hè nó ngấp nghé ở đâu đây rồi. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 81, thấp nhất là 62 độ. Mây nhiều lắm, gió cũng lớn. Nếu mà có xảy ra mưa thì mưa ở những cái chỗ khác gần chúng ta thôi, chứ không có ở trong khu vực Dallas Fort Worth này. Nhưng mà vào ngày mai, ngày mốt hoặc là ngày thứ năm thì hầu như thỉnh thoảng có những cái trận mưa. Nhưng mà quý vị chú ý là cái mùa này là mưa đá. Nếu mà quý vị bị phải một cái trận mưa rào thì thế nào cũng có những cái hạt mưa đá. Nếu mà nó lớn thì nó lớn bằng cái cục như là một cái cục banh chơi golf thì nó có thể bể chiếc xe của quý vị. Nhưng mà nếu nó nhỏ thì nó bằng cỡ viên bi thì nó cũng làm mẻ cái kiếng của quý vị. Trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta tốt nhất là khi mà đi làm thì nhớ là đậu xe vô trong nhà, vô trong cái building tòa nhà thì lúc bây giờ chúng ta mới tránh khỏi bị mưa đá. Vâng, ngày hôm nay thì cũng là cái ngày hạn chót để mà chúng ta có thể ghi danh mua bảo hiểm Obamacare. Nhưng mà không phải lỗi của chúng ta mà là lỗi của chính phủ. Ngày hôm nay nếu mà quý vị nào đi vào cái trang web healthcare.gov thì quý vị lại gặp trở ngại là cái trang web này nó có một cái thông điệp nó gửi ra là đang được bảo trì. Ngày hôm nay là ngày thứ hai là cái hạn chót mà lại nó bảo trì thì thực sự ra là chắc cũng là một cái vấn đề gì đây. Có thể là quá đông người đi vào cái trang web healthcare.gov để mà ghi danh bởi vì hạn chót rồi. Cho nên là nhiều người cũng muốn rằng là mình không có bị phạt. Cái ngày, cái giờ gọi là hết hạn, tức là 11 giờ tối giờ tiểu bang Texas của chúng ta. Nếu mà quý vị nào chưa có ghi danh thì đi vào healthcare.gov, hoặc là tốt nhất là quý vị gọi số điện thoại 1-800-318-2596 thì bảo đảm là quý vị không có gặp trở ngại về cái trang web. Trong khi đó nếu mà quý vị vào trang web hoặc là gọi điện thoại thì chắc chắn là ngày hôm nay quý vị sẽ phải chờ đợi rất là lâu. Thì cái thời hạn để mà ghi danh mua bảo hiểm rẻ là ngày hôm nay rồi. Như thế đó thì người ta nghĩ là đã đóng lại cái chương được xem là cái bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, nhưng mà cũng là cái khoảng khởi đầu cho một cái sự đối đầu có thể rất là gay go trong cái viễn ảnh về cái chương trình cải tổ y tế này. Những người ủng hộ thì họ đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như là các chính trị gia, vấn đề tài chính hoặc là vấn đề pháp lý trong những cái tháng sắp đây, nhất là đảng viên của Đảng Dân Chủ và những cái giới chức của kỹ nghệ bảo hiểm thì họ đang bị chỉ trích là bảo hiểm thì gia tăng trong cái năm sắp tới đây, và những cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama được bán trong cái thị trường trao đổi giữa chính phủ liên bang và tiểu bang bây giờ cũng đang gặp trở ngại. Về phía bên cả Cộng hòa thì họ cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này để mà đánh gục những cái đảng viên Đảng Dân Chủ đang tại nhiệm tại Quốc hội, Hạ viện hay là Thượng viện trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây. Và Đảng Cộng Hòa thì họ cũng hy vọng là sẽ kiểm soát luôn cả Thượng viện, tức là bây giờ họ đã kiểm soát Hạ viện rồi. Và nếu mà họ dựa vào cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama để kiểm soát luôn cả Thượng viện thì coi như là chúng ta thấy là lưỡng viện đều do Đảng Cộng Hòa hết. Nhưng mà có một cái điều là nếu mà quý vị nào có thời gian thì ngày hôm nay chịu khó phải đợi rất là lâu để mà quý vị có thể ghi danh. Nhưng mà quý vị đi vào trang web và nếu mà nó gặp trở ngại như thế này thì cũng có thể là một cái cớ để mà chúng ta có thể gia hạn ghi danh mua bảo hiểm trong chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama thêm được một tháng nữa đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì hồi sáng nay Khôi Nguyên cũng đã có trình bày về cái bản tin này. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng để mọi người có thể ghi danh vào chương trình Obamacare, nhưng hiện tại có rất là nhiều trở ngại như là việc một số người vẫn còn các thắc mắc liên quan đến vấn đề thu nhập của từng cá nhân cũng như là cả gia đình thì nên được qualify hay không để có chương trình, để có thể ghi danh vào chương trình này, cũng như là những vấn đề về giấy tờ, thủ tục pháp lý và website của trang web healthcare.gov hiện cũng đang có bị trục trặc nên là ảnh hưởng khá là nhiều đến việc ghi danh của mọi người. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin liên quan đến thị trường nhà đất thì hiện nay khi mà mùa xuân đã bắt đầu rồi và nhiều người đã nghĩ tới việc có thể dọn qua một ngôi nhà lớn hơn hoặc là tìm kiếm cho mình một ngôi nhà đầu tiên để có thể sở hữu, thì những người mua bán nhà lần đầu tiên đang thăm dò thị trường cũng như là để ý xem giá nhà cũng như là những phân lời như thế nào, thì một số thị trường như là San Francisco sẽ là nơi có nhiều quy định khắt khe nhất, trong khi những nơi khác như là Philadelphia đã có thể tạo sự dễ dãi hơn cho những người mua nhà. Theo trang web Realtor.com đã xếp hạng 10 thị trường nhà đất đứng đầu trên cả nước cho những người mua nhà lần đầu. Họ sử dụng 5 yếu tố để tham khảo, đó là tính phổ thông của thị trường, giá cả, lượng nhà dự trữ, thời gian trên thị trường cũng như là thị trường công ăn việc làm. Thì các thành phố Pittsburgh, Tampa và Philadelphia được xếp hạng cao nhất bởi vì giá cả của những thành phố đó là không quá cao và tỷ lệ thất nghiệp thì thấp hơn mức trung bình trên toàn quốc. 10 thị trường đứng đầu cho người mua nhà lần đầu tiên được xếp theo thứ tự. Đầu tiên phải kể đến là Pittsburgh ở Pennsylvania, giá nhà là khoảng 135.000 Mỹ Kim và tỷ lệ thất nghiệp chỉ là khoảng 5.7% mà thôi. Kế đến là Tampa ở Florida, giá nhà là 169.000 Mỹ Kim và tỷ lệ thất nghiệp là 5.9%. Đứng thứ ba là Philadelphia đến New Jersey, giá nhà là khoảng 174.900 Mỹ Kim và tỷ lệ thất nghiệp là 6.4%. Tiếp đến là thị Fort Worth của anh Quang Hưng, giá nhà là 175.000 và tỷ lệ thất nghiệp chỉ là 5.4% mà thôi. Orlando đứng thứ năm, giá nhà là 191.900 Mỹ Kim và tỷ lệ thất nghiệp là 5.5%. Tiếp đến từ thứ 6 cho đến thứ 10 bao gồm các thành phố như là Jacksonville ở Florida, Philadelphia và đứng thứ 8 là Dallas, Texas và thứ 9 là Raleigh ở North Carolina và thứ 10 là Phoenix, Arizona. Thì rất là hãnh diện là khi mà tiểu bang Texas của chúng ta có hai thành phố, thứ nhất là Fort Worth, Arlington và thứ tiếp theo là Dallas. Tuy nhiên tuy rằng Houston không có đứng trong top 10 này nhưng mà rất là nhiều người cũng đã công nhận rằng Houston là một trong những thành phố phát triển nhất trên cả nước, đã thu hút rất là nhiều người từ các nơi khác chuyển đến nơi đây. Thì chúng ta cũng cảm thấy tự hào bởi vì chúng ta là người Texas, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhìn một cái thành phố phát triển chúng ta cũng rất là dễ phân biệt. Khi mà quý vị đến cái thành phố đó mà quý vị thấy là đường xá nó xây cất nhiều thì cũng có thể hiểu được rằng đó là bởi vì dân số gia tăng, kinh tế phát triển cho nên là người ta cũng cần nhiều đường xá hơn. Và đặc biệt đó là giá nhà, giống như là anh Khu Nguyên thấy là quý vị biết là giá nhà bây giờ cứ tăng, mà trung bình bây giờ giá nhà của tiểu bang Texas là 200.000. Hồi xưa thì nó đâu có cao như vậy. Bây giờ đó chúng ta thấy nếu mà giá nhà cứ tiếp tục tăng như thế này thì nhiều người không có khả năng, không còn khả năng nữa để mà mua một căn nhà với cái số tiền lên cao nữa như vậy. Thưa quý vị, nói về bảng số xe thì chúng ta thấy thông thường thì nhiều người cũng ít có người muốn chọn cho mình một cái bảng số theo cái ý của mình lắm. Bởi vì nó cũng tốn kém, mỗi một năm chúng ta cũng phải đóng tiền rồi chúng ta cũng phải đóng thêm những cái một số những khoản phụ thuộc khác. Cho nên là vừa rồi gần đây đó thì người ta nói đến cái những cái bảng số đặc biệt. Tức là những cái bảng số mà chúng ta có thể tự chọn cho mình 6 hoặc là 5 con số hoặc là chữ, mẫu số hoặc là bất cứ một cái điều gì mà chúng ta thấy. Nhưng mà nó chỉ là về chữ và về số mà thôi. Thì mỗi một cái bảng số như vậy thì đã từ nhiều năm qua là người ta cũng thấy có nhiều người được ưa chuộng. Nhưng mà có một số cái vấn đề, chẳng hạn như là những cái bảng số mà người ta tự chọn đôi khi nó gặp trở ngại trong cái việc mà cảnh sát họ có thể khó phát giác ra được cái bảng số đó như thế nào. Tiểu bang Texas có một cái hợp đồng với lại My Place kể từ tháng 8 năm 2010 cho tới nay. Thì cái công ty này, họ là một cái công ty tư nhân chuyên môn sản xuất ra những cái loại bảng số mà do cái sự đòi hỏi hoặc là chọn lựa của khách hàng. thì họ đã thiết kế ra ít nhất là 118 kiểu như vậy. Và hiện nay tiểu bang Texas có khoảng chừng 181.000 người đã mua một cái bảng số mà họ thiết kế lấy kể từ tháng 11 năm 2009. Quý vị muốn có một cái sở hữu một cái bảng số như vậy thì mỗi một năm như vậy là quý vị phải tốn kém trả tiền lên tới gần 200 đô, tức là 195 đồng. Và khi mà làm cái hợp đồng đối với lại cái công ty My Place để mà sản xuất ra những cái loại bảng số như vậy thì chính phủ cũng có rất là nhiều, nhất là lợi lộc về vấn đề tài chính. Chẳng hạn như là My Place họ bảo đảm là tiểu bang sẽ nhận được ít nhất là 15 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm hợp đồng với họ. Và theo như là cái hợp đồng cũ đây đó, thì công ty này họ nói rằng là họ có thể cung cấp ít nhất là 25 triệu cho thành phố, và cái chỉ tiêu này mỗi ngày sẽ vượt qua. Thì cái bảng số mà chúng ta thấy thì đôi khi nó viết theo một cái vần mà tùy theo mình ưa chuộng. Và cái bảng số cũng tương đối khá là đẹp, nhưng có cái là mỗi một năm chúng ta phải tốn kém ít nhất là 200 đô la cho một cái bảng số như vậy đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, bảng số đẹp và bảng số lạ thì ai cũng thích, nhưng mà một năm tốn 200 đô la thì có vẻ là hơi nhiều so với một người bình thường. Thì có lẽ là những người mà họ cảm thấy là họ thích những cái bảng số đẹp thì họ sẽ chịu chi cho những cái khoản tiền này. Nhưng riêng Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên thấy rằng là bảng số nào cũng được, bởi vì nó không có quan trọng lắm. Và chuyển qua một tin cũng khá là hay, bởi vì chúng ta thường đó, mỗi người chúng ta đều có đánh giá rằng là Facebook đó là một công cụ rất là tốt cho những người kết bạn, làm quen hoặc là giải trí trên online. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người than phiền rằng Facebook đã ảnh hưởng những mặt tiêu cực đến con cái của họ hoặc là chính bản thân họ. Tuy nhiên một cô gái đã không cho rằng như vậy, bởi vì cô đã tìm thấy mẹ cô sau 27 năm nhờ vào Facebook. Cô đã bị bỏ rơi, cô bé này bị bỏ rơi trong một nhà vệ sinh chỉ vài giờ sau khi cô chào đời, và cô đã may mắn tìm thấy mẹ của mình sau khi cô đăng tin tìm kiếm trên Facebook. Cô gái có tên là Kathleen Debrew đã bị bỏ rơi trong một nhà vệ sinh của tiệm Burger King tại thành phố Allentown thuộc tiểu bang Pennsylvania sau khi chào đời. Sau đó người ta tìm thấy cô được bọc trong một chiếc áo và đang khóc. Thì 27 năm sau, cô đã quyết định đăng tin tìm mẹ của mình trên Facebook, và thông tin của cô đã được rất là nhiều người cùng chia sẻ trên mạng. Vào hôm thứ Ba vừa qua, thì cô Debrew vui mừng thông báo rằng cô may mắn đã được đoàn tụ với mẹ đẻ của mình lần đầu tiên trong đời, và họ đã nhờ một văn phòng luật sư chứng thực cho mối quan hệ huyết thống này. Cô Debrew bắt đầu nỗ lực tìm kiếm mẹ của mình vào ngày 2 tháng 3 bằng cách đăng một tấm ảnh của cô với một tấm bảng được ghi rằng: "Tôi đang tìm kiếm mẹ đẻ của mình. Bà ấy đã bỏ rơi tôi tại một tiệm nhà vệ sinh của cửa hàng Burger King thuộc thành phố Allentown, bang Pennsylvania, khi tôi mới được vài giờ tuổi, và xin hãy giúp tôi chia sẻ thông tin này." Bức ảnh của cô đã được cộng đồng những người dùng Facebook trên khắp thế giới chia sẻ lên đến 30.000 lần, và câu chuyện của cô cũng đã được những tờ báo địa phương phổ biến rộng rãi. Và thông tin cũng đã thu hút sự chú ý của một người phụ nữ, và người này đã thú nhận chính bà là người đã bỏ rơi cô bé. Bà cũng đã tìm đến văn phòng luật sư địa phương để nhờ họ sắp xếp cuộc gặp mặt. Cô cho biết rằng là khi mà gặp người phụ nữ này, cô thấy rằng người phụ nữ này rất là giống với mình. Tuy nhiên cô từ chối tiết lộ danh tính của bà. Cô nói là giống đến mức mà cô cảm giác như là mình đang nhìn bản thân mình trong gương. Và sau 27 năm chờ đợi thì bao nhiêu nỗi nhớ mong khao khát, thì cô đã ôm bà vào lòng cũng như là cảm thấy thật là hạnh phúc và ấm áp. Hai người đã trò chuyện với nhau trong 4 tiếng đồng hồ, cũng như là trao đổi những thông tin liên lạc. Và cô cho biết rằng cô dự tính là sẽ tiếp tục gặp bà trong thời gian sắp tới. Người phụ nữ được cho rằng là mẹ của cô nói rằng, kể lại câu chuyện của bà rằng là bà bị một kẻ lạ mặt hãm hiếp khi bà mới 16 tuổi trong một chuyến đi du lịch nước ngoài cùng gia đình. Sau đó bà có thai, và bởi vì quá lo lắng nên bà đã không tiết lộ chuyện mình có thai với gia đình, cũng như là bà đã sinh cô bé Gabriel ngay tại nhà vì bà cảm thấy rằng mình không thể đưa em bé đến bệnh viện. Theo luật sư của bà cho biết, bà hiện tại đã kết hôn, và gần đây bà cũng đã thử tìm kiếm đứa con gái của mình nhưng lại không có kết quả gì. Cô Debrew nói rằng mẹ của cô luôn cảm thấy ăn năn, và khi họ gặp mặt, mẹ nó nói rằng là bà cảm thấy ăn năn, bà xin lỗi và cô cũng đã tha thứ cho mẹ của mình. Hiện nay cô Debrew là một nhân viên y tế đã lập gia đình với 3 người con trai và đang sinh sống hạnh phúc. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng không phải Facebook lúc nào cũng là dở, cũng là bị người ta lên án. Bởi vì Facebook cũng đã tạo ra một cơ hội cho một đứa con có thể tìm gặp lại mẹ mình sau 27 năm đó anh Quang Hưng.
Vâng, cũng có những cái chuyện vui, rất là vui như vậy mà chúng ta thấy ở trên Facebook. Nói về cái điện thoại đi thì ngày hôm nay chúng ta thấy là nhiều người cũng ưa chuộng điện thoại iPhone của Apple. Nhưng mà thực sự ra thì theo cái bản tin gần đây cho thấy thì những cái nhà lãnh đạo của các quốc gia thì họ thường thường là họ sử dụng cái loại BlackBerry. Mặc dù là quý vị biết là cái loại BlackBerry này đó là cái công ty này hiện nay là coi như là đang trên cái bờ vực phá sản. Nhưng mà có một cái điều là BlackBerry nó hơn những cái loại điện thoại khác Samsung hay là iPhone ở cái chỗ là nó tương đối là bảo mật hơn, nghĩa là nó không có bị tiết lộ. Thành ra là một số những cái nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới thì họ ưa chuộng cái loại BlackBerry. Chẳng hạn như là quý vị thấy là khi mà Tổng thống Barack Obama vào tòa Bạch Ốc rồi thì ông vẫn còn mê cái chiếc BlackBerry của họ. Mà quả tình thế thì nhiều cái loại điện thoại đó, nó phù hợp với lại từng cái con người. Chẳng hạn có nhiều khi mình cầm những cái điện thoại này mình không có cảm thấy nó thuận tay một chút xíu nào. Nhưng mà nó có một cái điều là nó có thể giữ được những cái bí mật, ngay cả những cái mật mã của cái điện thoại thông thường hơn là những cái điện thoại thông thường. Và nó không có, có một cái điều mà người ta muốn ở đây đó là nó bảo vệ khỏi bị những cái tin tặc xâm nhập vào đây. Chúng ta còn nhớ là bà Merkel thì bà đã bị người ta nghe lén, bị cơ quan NSA của Hoa Kỳ nghe lén. Thì thực sự ra là bà Merkel có hai cái điện thoại. Cái thứ nhất là bà sử dụng cái loại Nokia. Đây là cái điện thoại thì bà sử dụng trong cái việc thường thôi, không có gì gọi bảo mật. Nhưng mà khi mà đụng chuyện thì bà lại dùng cái loại BlackBerry. Còn Tổng thống Vladimir Putin của chúng ta đó, của bên Nga đó, thì lại không có xài điện thoại. Nhưng mà ông Thủ tướng Melvin Dack thì lại là cái người rất là mê sản phẩm của Apple, tức là iPhone 4. Bây giờ ông đang sử dụng có là iPhone 4. Bây giờ người ta ra iPhone 5 rồi, hoặc là iPhone 5S rồi mà ông vẫn còn sử dụng có lại cũ như thế này. Nhưng mà ông này đó thì có được cái iPhone 4 này là nhờ khi mà ghé qua cái khu vực Silicon Valley thì được ông Steve Jobs là cái người đứng đầu công ty Apple đã tặng cho ông cái iPhone này và ông giữ luôn cho tới ngày hôm nay. Còn ông Tổng thống François Hollande của Pháp thì lại lúc nào cũng cầm cái chiếc iPhone 5 và chính cái báo chí thì họ cũng đã bắt được quả tang là chính ông này đã sử dụng cái loại iPhone 5 để mà thách cho cô bạn gái Julia Gillard. Còn cựu tổng thống của Pháp là ông Sarkozy thì lại rất là nghiền cái loại BlackBerry. Và nói về ông Bắc Hàn thì ông Kim Jong Un thì là ông này thích xài cái loại điện thoại nói rằng là sản xuất ở trong nước, tức là cái loại điện thoại HTC của Đài Loan. Nhưng mà thực sự ra thì báo chí Nam Hàn nói rằng là cái Mac để mà dán lên trên cái điện thoại là của Nam Hàn. Nhưng mà thực sự thì tất cả những cái sản phẩm này đều made in China hết, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì nếu mà nói mà made in China thì rất là nhiều điện thoại, even là cả iPhone cũng made in China anh Quang Hưng à. Nhưng mà điện thoại thì rất là nhiều người đam mê, thì tùy sở thích của mỗi người. Người thì thích kiểu dáng thời trang của iPhone, người thì thích cái độ bảo mật của BlackBerry, thì mỗi người mỗi ý. Nhưng mà khi mà cái ông bên Nga mà xài cái điện thoại iPhone 4 thì có vẻ quá là lỗi thời, không có phù hợp với thời đại chút nào. Cảm ơn anh Quang Hưng đã chia sẻ phần tin vừa rồi, và bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần cuối của chương trình Chào Bình Minh ngày hôm nay. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày đầu tuần thật vui, thật bình an, và cũng như là sẽ có được những giây phút vui vẻ bên gia đình. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh.